Ignacio Delgado y Giám mục 1762-1838. Thánh Ignacio Delgado y sinh ngày 23 tháng 11 năm 1762 tại Villa Felix, tỉnh Zaragoza, miền Aragon, Tây Ban Nha, trong một gia đình công giáo rất đạo đức. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã gửi Delgado tới trường mẫu giáo của các nữ tu dòng Sito, rồi dòng Biển Đức. Được các nữ tu chăm sóc, dạy chữ và giáo lý nên Delgado đã được hấp thụ một nền giáo dục tôn giáo rất vững chắc. Sau lớn lên, Delgado xin vào dòng Đa Minh tại tu viện Cataluy thuộc dòng Aragon. Thầy Delgado vào nhà tập rồi khấn dòng lúc 20 tuổi, sau đó được gửi đi học triết học và thần học. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, ở với các nữ tu dòng Sito và dòng Biển Đức, thầy Delgado đã được nghe các sư kể chuyện các nhà truyền giáo ở Viễn Đông rất khó nhọc, nhưng các ngài rất can đảm lo việc truyền đạo. Tới khi đọc thư của cha chính Alfonso Fe ở Việt Nam, đề ngày 25 tháng 6 năm 1780 báo cáo về số người và công việc rất nhiều, cần xin thêm người, thầy Delgado thấy lòng mình rộn lên, ước mong được nhập hàng ngũ các nhà truyền giáo ở Việt Nam. Năm 1785, sau khi bàn hỏi ý kiến cha Linh Hướng và các bề trên, thầy Delgado chính thức xin chuyển qua tỉnh dòng Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, và sau đó thầy được gửi đi Manila, Phi Lợt Tân để tiếp tục học thần học và học hỏi về công việc truyền giáo tại Việt Nam. Năm 1787, thầy Delgado thụ phong linh mục tại Manila, và năm 1788, ngài cùng với 15 linh mục tu sĩ khác tình nguyện sang truyền giáo tại Việt Nam. Nhưng bề trên chỉ chọn cha Delgado và một linh mục nữa gửi sang Việt Nam, hai nhà truyền giáo trẻ đi xuống tàu qua Việt Nam. Thế nhưng tại Việt Nam khi đó đang có nội chiến nên tàu không thể cập bến được, mà phải chu du từ Macao đến Malacca, rồi cuối cùng lại phải trở về Macao. Trong thời gian chu du này, cha Delgado tha thiết cầu xin Chúa cho giấc mơ truyền giáo sớm được thực hiện. Ngài nóng lòng được sớm đặt chân tới Việt Nam. Ngài phải đợi mãi tới năm 1790, ngài và ba linh mục khác, trong đó có cha Heneras Minh, sau làm giám mục mới thực sự đặt chân lên mảnh đất yêu kiều Việt Nam. Tới Việt Nam, ngài ra công sức học tiếng Việt và tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt. Sau đó, bề trên đặt ngài làm giám đốc chủng viện, rồi làm cha chính địa phận, kiêm chức đại diện các linh mục dòng Đa Minh tại Việt Nam. Ngày 11 tháng 2 năm 1794, Đức Giáo Hoàng Pio VI đặt ngài làm giám mục phó với quyền kế vị, nhưng đợi mãi tới tháng 9 năm sau, ngài mới được tấn phong lúc 33 tuổi. Ngài nổi tiếng là thông thái, nhân đức và hiểu biết về văn hóa Việt Nam, nên ngài dễ dàng hòa đồng với mọi hoàn cảnh của người Việt. Tháng 8 năm 1798, vua Cảnh Thịnh ra sắc chỉ cấm đạo, triệt hạ các nhà thờ, bắt bớ các vị thừa sai, linh mục và thầy giảng, bắt buộc các tín hữu phải bỏ đạo, phải bước lên thánh giá. Đức cha Delgado y viết thư cho các giáo sĩ, cất các đồ đạo, và nếu ẩn trốn thì cũng đừng đi quá xa, để còn sống gần giáo hữu và giúp đỡ việc thiêng liêng khi các giáo hữu cần đến. Riêng ngài, ngài vẫn đi thăm viếng các sứ đạo một cách âm thầm, chăm lo cho từng linh mục, thầy giảng đang hoạt động truyền giáo trong giáo phận. Trong một văn thư ngài viết cho bề trên tông quyền ở Roma, ngài viết các linh mục phải ẩn trốn trong các hầm hố, trong rừng sâu hay trên đồng vắng, nhưng vẫn lén lút có khi phải cải trang về chăm lo mục vụ cho các tín hữu, xin cầu nguyện cho anh em chúng tôi tại đây. Đến thời đại vua Gia Long và những năm đầu của vua Minh Mạng, tình hình cấm đạo đã nhẹ nhõm, đức cha Delgado y lợi dụng tình thế tổ chức giáo phận vững chắc hơn, ngài ưu tư tới việc đào tạo các linh mục người bản xứ, cho nên mới mở chủng viện tại Ninh Cường, Lục Thủy, Tiên Chu, Ngọc Đồng. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng 10 năm, con số linh mục đã lên tới 54 linh mục, vừa người Việt vừa Tây Ban Nha, và có thêm 10.000 người tới xin rửa tội. Con số giáo dân toàn giáo phận lên tới 160.000 và gần 800 giáo xứ và họ đạo. Giáo dân đang sống trong an bình như thế, thì năm 1838 sóng gió lại nổi lên với người Công giáo, vì vua Minh Mạng được báo cáo là quan tổng đốc tỉnh Nam Cường là Trịnh Quang Khanh không tích cực thi hành sắc lệnh cấm đạo của vua, nên vua cho triệu hồi Trịnh Quang Khanh về kinh đô khiển trách. Bị khiển trách và đe dọa mất chức, nên khi trở về, Trịnh Quang Khanh đã trở thành một con hùm xám thẳng tay đàn áp đạo chúa. Vua lại sai tướng Lê Văn Đức chỉ huy hơn 2.000 quân lính từ kinh đô về tăng cường để bắt đạo. Cuộc lùng bắt đạo lại sôi sục khắp nơi. Các chủng viện Ninh Cường và Lục Thủy cũng như nhiều nhà Trung nhà Dòng đều bị kiểm soát, rồi dần dần phải đóng cửa. Các chủng sinh phải giải tán, các giám mục, linh mục đều phải trốn tránh, nhiều vị phải trốn dưới hầm tại làng Kiên Lao. Thời đó Kiên Lao là một trong những trung tâm truyền giáo lớn. Một giáo xứ lớn có tới hơn 5.000 giáo dân, các chức sắc trong xứ rất sốt sáng trong việc giúp đỡ và bảo vệ các linh mục cũng như giám mục. Họ dàn xếp chỗ ẩn trốn cho các giám mục, các linh mục, mỗi vị ở một chỗ rất chu đáo. Trong làng có ông Đồ Hy dạy học, ông dò xét và nghi là trong làng có đạo trưởng trú ẩn. Ông dò hỏi rồi đi báo cáo với các quan. Được tin báo ngày 27 tháng 5 1838, quan Lê Văn Thế dẫn hơn 200 lính về vây làng Kiên Lao, nhưng không bắt được ai nên bỏ đi. Sáng hôm sau, quan lại cho lính trở lại vây kín những nơi đã được chỉ điểm. Trong khi đó, đức cha Delgado y vì yếu nên mấy thanh niên khiêng đi trên võng bị lính chặn lại. Ngài bị bắt ngay trên võng, quân lính trói ngài và vui mừng gieo hò cáng về đình làng, quên cả việc truy lùng tiếp tục. Về tới đình làng, quan hỏi ngài về các vị thừa sai khác, nhờ vậy mà nhiều linh mục thoát nạn. Quan hỏi, ông ở đâu tới đây? Đức cha bình tĩnh trả lời, tôi ở nơi khác mới tới làng này, cho nên những người mà quan hỏi chẳng liên hệ gì tới tôi. Quan nói tiếp, ông đã bị bắt, ông có thể tự vẫn như những người dũng cảm thường làm không? Đức cha trả lời, chúng tôi không được quyền tự tử, vì đó là trọng tội. Nhưng nếu vì đạo quan truyền giết tôi thì tôi hết sức vui mừng. Quan nghe ngài nói thì cười rồi ra lệnh nhốt ngài vào cũi để đưa ngài về Phủ Xuân Trường. Bị giải về nộp cho quan Lê Văn Thế ở Phủ Xuân Trường, đức cha vẫn bị nhốt trong cũi gỗ. Bốn phía có các hàng song như cũi giam dã thú. Các song gỗ đóng liền sát với nhau để không thể phá được. Trên nóc cũi có một cửa nhỏ để đưa đồ ăn. Chiếc cũi thấp nên đức cha không đứng lên được, chỉ có thể bò qua bò lại mà thôi. Đức cha được ở trong cũi này cho tới ngày chết vì bị xử trảm. Trong khi đó, tại Nam Định, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nghe tin bắt được đức cha Delgado y, thì quan vui mừng truyền lệnh cho tăng cường thêm 100 lính tới giải đức cha về Nam Định ngay. Về nhà giam Nam Định, ngài vẫn bị giam trong cũi và bị hành hạ cực khổ, bị nhịn đói nhịn khát, ngày đêm vẫn bị nhốt trong chiếc cũi như con vật. Một vài lần quan gọi đức cha ra tòa để tra vấn, ngài không khai điều gì có thể liên lụy đến bất cứ ai, cho nên quan rất bực tức, cho lính chửi bới thậm tệ bằng những lời nói sỉ nhục và nhổ cả lên mặt ngài. Ngài vẫn nhịn nhục chịu mọi cực hình. Có lần tra vấn xong thì họ khiêng cũi cha ra cửa thành để ban ngày phơi nắng, nóng da cháy thịt, ban đêm thì lạnh lẽo. Ngài vẫn ngồi trong cũi lần hạt đọc kinh, trên tay lúc nào cũng ôm cuốn sách kinh. Quan tổng đốc cúi hành nhục ngài như vậy để mong ngài khai và thuyết phục ngài bước qua thánh giá bỏ đạo. Nhưng ngoài những lời khai về lý lịch của ngài, ngài không hề tiết lộ một người nào hay một nơi nào có liên hệ tới ngài. Có lần ngài nói với quan và những người hành hạ ngài rằng, tôi tin chắc chắn rằng quan và các người chưa hiểu biết gì về đạo Thiên Chúa. Nếu các ngài biết, tôi tin chắc là các ngài sẽ theo, chứ không cấm cách như hôm nay. Sau 43 ngày giam trong cũi và qua nhiều lần tra vấn, cũng như bị hành nhục, bị đói khát, bị đánh đập, mà không thuyết phục được ngài, nên ngày 14 tháng 6 năm 1838, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh trình bản án về triều đình, xin vua phê chuẩn. Vua Minh Mạng muốn ghép ngài vào tội làm mật thám, chứ không muốn kết tội giảng đạo Gia Tô, nhưng ngài không chịu. Ngài nói với quan rằng, tôi đã ở An Nam 48 năm, tôi có giấy tờ của tiên đế, tức là vua Gia Long, cho phép tôi giảng đạo. Tôi không làm mật thám nên không thể ghép tôi vào tội ấy được. Sau đó, án lần thứ hai gửi vào kinh đô bị ghép tội giảng tà đạo Gia Tô, vua Minh Mạng phê chuẩn. Nhưng bản án chưa kịp về thì ngài đã quá kiệt sức, vì bị giam trong cũi khổ cực, bị đói, lại già yếu, vì bệnh tật, nên ngài đã tắt thở trong cũi, ngày 12 tháng 7 năm 1818, hưởng thọ 76, làm giám mục 43 năm. Sau khi tắt thở, quân lính lấy vải cuốn đầu ngón chân đốt xem ngài đã chết thật hay chưa, rồi thông báo cho quan tổng đốc Nam Định là Trịnh Quang Khanh. Dầu đã chết, Trịnh Quang Khanh cũng cho thi hành đúng bản án, bắt lính khiêng cũi ngài ra pháp trường Bảy Mẫu, mở cũi rồi đưa thi thể ngài ra chém đầu trước sự hiện diện của quan giám sát và đông đảo những người tham dự. Các đạo hữu đã xin xác ngài đem về an táng tại bàn thờ ngôi thánh đường đã bị phá hủy ở Bùi Chu. Đầu của ngài bị treo trên cây 3 ngày rồi buông xuống sông Vị Hoàng. Sau hơn 3 tháng, người ta mới vớt được đem về an táng chung với thi thể của ngài. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 tôn phong ngài lên hàng chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 1988.